Nayo Bao Nayo Naki Nayo Anjali Kala Nayo Anotaram Murnya Ketam Loka Sahi
Yatam Dhanle
Yatai Bhagat Om Jan Diyam Nayman Dhan Om Diyam Nayte Nam Jai Bodham Diyo Diyam Nam ตัมปังเตโกยัตตัมปังเตจังปาโยปาเตยเตยเตตัมเตเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเตยเ để tâm tăng tăng để tâm kiến để mà phước thiện vô thượng trong đời.
Ê căn tâm yam căn hava hava yam yam ti che hava ne anata ve di anara me anako ayana ye hava ne anana tiya ve căn tâm anga ye hava ka panche hava na o pa se hava ye nara hava ye nuka na kari hava na
Thank you.
ขอโทษมีใจอยู่ตามตัวทางข้าวางเยี่ยวเยี่ยวจานขวาทีเดียงเป็นเลยฝันเลยจันเวทใจก็มีร้องคอยเดินหอบานคุ้งกินบานต้องบังเลยแก่ไหนจืดเจียมบายเงินคอยที่มีเดียวหันโค้งหันทำเต่ามองเลยมองเลยต้องห้ามหลังสิ้นไงที่มีมองมันมีใจถึงก็ได้ทุกข์ลำเจ้าเกือบในคงดีใจหอยรอยยันยายยื้อไปสองสามคุยแย่หาสักคำบนดีเมียคงอยู่บนโต๊ะหรือบ้าพวกลำเจ้าปวดหาอยู่เสื้อเต็มท้องของเดือดเชื่อมาลามเจิ้งจันทร์เริ่มเติมต้องลาพวกลำเจ้าเดือดหนาวันเหนื่อยเหยื่อแก้วพึ่งเรียกเอาตามน้อยยืนเลยจันจันตาพวกลำเจ้าเดือดเหนื่อยบังจันทร์จันทร์ต้องรอว่าจอมต้องบังเหนื่อยเดือดเหนื่อยมาพวกลำเจ้าเดือดพวกที่หันดูฟ้าเกี่ยวเป็นหาเมียนวนที่ต้องรอยลำลาพวกลำเจ้าเดือดตาลีต้องเหนื่อยหาคือเจ๊ต้องไปเชื่อเป็นทางต้องเหนื่อยมาลาพวกลำเจ้าเดือดเดียวคงเจ็บเกียมเดือดมีต้องมาดีน้ำต้องเคยเหนื่อยกันฟ้าลาพวกลำเจ้าเดือดยังอยู่กันเพิ่มว่าเดือดเหนื่อยเกียมตาบอมเทปไปตามหนึ่งฟ้าลาพวกลำเจ้าเดือดสองตาหมันให้เดือดมีทันได้จึงโอวาเนี้ยตาลาพุกลันเจ้าเดือดมีสุขจำเบียดเจยถึงต้องดังต้องเจ้าเตื้อตายฝ่าโบเหยียมลาพุกลันเจ้าเดือดยิ่งต่อหันยื้อไปคงจบดาวถอยทั้งให้เดือดอ้างว่าลาพุกลันเจ้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con chấp tay sen đưa đầu đỉnh lễ. Tính riêng Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tể Siêu Đại Đức Minh Hạnh và Chư Công Đức Ẩn Danh. Kính chào quý đạo hữu hiện diện đạo tràng. Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên banh thuộc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30-10:00 tối, giờ Houston 7:30-10:00 sáng, giờ New York 8:30-11:00 sáng, giờ California 5:30-8:00 sáng, giờ Paris 2:30-5:00 chiều, giờ Sydney 12:00 tối-2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 13/7/2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương 1 phẩm rắn, bài giảng lý đập thành kinh con tê ngưu một sừng, phân đoạn 37 và 38 sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư trong đức, kính thưa đại chúng bài học hôm nay. Giáo trình kinh tập Sutta Nibbata đề tài hôm nay là kinh con trân ngưu một sừng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi quan hỷ diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu.
Thực ra thì cũng có 36 phần 7, chúng ta bằng hữu tâm tạng. Bởi vì tuần rồi thì chúng ta chỉ mới bắt đầu học cái đoạn 1. Xin quý vị chỉnh sửa lại của chúng tôi bằng cháu bằng mấy. Một điều khác nữa là trước hết cũng bị đọc cho thể là tới ngày của chúng tôi thì quý vị nên làm như thế này. Quý vị đọc trong đoạn quý vị trước nữa đó, chúng tôi sẽ trình bày giảng giải về cái đoạn này. Khi nào mà xong rồi, giảng giải xong cái đoạn, ví dụ xong cái đoạn 38, lúc đó tôi mời quý vị đọc cho đoạn 37. Rồi quý vị đọc đoạn 37 thì tôi sẽ giảng duyên khởi tỉnh nghĩa của phần đoạn 37. Có như vậy thì cho dù một ngày mà chúng ta có nhiều đoạn đi nữa, chúng ta vẫn có thể theo dõi chuyện, bởi vì mỗi một bài kệ là một câu chuyện của một vị Phật Phật giác. Thì nếu mà chúng ta đọc liên tục, có thể đọc qua hai bài kệ hoặc ba bài kệ mà chúng ta đọc liên tục, thì như vậy sau đó sẽ làm cho chúng ta mất hướng. Mất hướng đi khi mà chúng ta giảng giải từ duyên khởi, chúng ta không biết từ duyên khởi của cái bài kệ nào. Ở đây cũng xin một điều là khi mà chúng ta có tài, cô Trịnh Hảo và những chú ý được là ở trong bài thơ của chúng ta là 38 và 7, bài 35 chúng ta đã thuyết giảng rồi, chúng ta khỏi có tài đó, chúng ta khỏi có tài đó, chúng ta cũng tốt hai đoạn là 38 và 7 thôi. Chúng tôi thấy ở trên màn hình là tôi thảo quát hai bài, bài 35, 36, 35 đã giảm xong rồi. Và chúng tôi nghĩ chuyện quát hai bài đó thôi, chứ đừng có thỉnh thoảng rồi chúng tôi quát thêm cái bài khác. Bây giờ xin mời cậu tử khi đọc cho cái bài kẹo số 38, cái đoạn cao tức là đoạn 2 của bài kinh Tiên Cư Vệ Sinh. Xin mời cô người.
Ở hôm nay kinh con tin của một sinh đoạn 36, do thân cận giao thiệp, thân ái từ đấy sanh, tùy thuận theo thân ái, khổ này có thể sanh. Nhìn thấy những nguy hại do thân ái sanh khởi, hãy sống riêng một mình như Tây Ngưu Mục Sinh. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Thích Sĩ Quang Hiển trở lại thuyết giảng đoạn 36.
Nam mô Bụt Thầy. Xin thưa quý vị, bài kệ này Đức Phật đã đọc lại đúng của một vị Phật chấp giác trong quá khứ. Ngày xưa ở tại Tây Lan này, Paranasi, có một vị hòa thượng có tên là Paranasi. Từ thuở nhỏ, khi mới chào đời, hoàng tử anh biết chỉ trên khác của Mà Lá này có cái đặc điểm khác thường. Ở trong khu giải nói rằng vì hoàng tử từ ở khỏi phạm vi tranh thú của người, cho nên khi mà chào đời thì hoàng tử không bao giờ thức, chúng người thì đứng quên, ngay cả hoàng hậu mẫu hậu là mẹ để tới thắm bọc hoàng tử cũng không có chịu. Các cung phi mỹ nữ được giao các bà bảo mẫu chăm sóc, hoàng tử cứ khóc thôi. Cho nên ở trong cung khi các bà bảo mẫu mà muốn chăm sóc thì phải mặc trang phục như một người đàn ông, thì hoàng tử cứ cho phép tắm bọc cũng là hai người. Vậy gia đình hoàng tử đến lên, hoàng tử sống trầm lặng, không có thích thú. Cái đời sống xa hoa ở trong cung sống, đức vua rất là đau khổ bởi vì nghĩ rằng hoàng tử con của mình tự mang một cái bệnh trầm cảm, nên đức vua đã cho người y chữa trị và tạo đủ cách để là để khơi dậy ở hoàng tử một cái tình vui sinh như bao nhiêu người khác, tức là làm sao để cho thứ tử rất thú sắp đẹp cũng hay người không bị ngon, tức là như một hoàng tử thì cái bản chất trầm lặng do bị ảnh hưởng thiền định ở trong quá khứ trong bầu trời phẳng nhiên, và chính hoàng tử trong những cái ngày sống ở hoàng cung, một thời gian sống ở hoàng cung trầm lặng như vậy, hoàng tử đã hãy chú tâm trên một người một cơ thiên và cũng đắc được cơ thiền trong một địa chỉ khi mà hoàng tử đến tuổi thập kê thì đức vua mới nghĩ tới cái chuyện là phải cưới vợ cho hoàng tử. Hoàng tử nhất định là từ chối bởi vì cái bản tính hiển nhiên xa lánh dục trần của hoàng tử, hoàng tử không có tha thiết, không có ưa thích cái gì đâu, không ai khi dạy được. Cuối cùng thì đức vua nhờ đến hoàng hậu, tức là mẹ của hoàng tử, đi đến phi vụ vì kính nể mẹ, kính nể mẫu hậu, cho nên hoàng tử chấp nhận. Nhưng mà hoàng tử xin một điều là hoàng tử trẻ cho thợ vàng, họ dùng những cái khối vàng họ nấu chảy ra khoảng lúc thành một cái tượng nữ nhân rất đẹp. Và những người thợ khéo được mời đến hoàng cung và họ đúc thành là một cái pho tượng một mỹ nữ một kinh hồn. Khi chiếc pho tượng đó được tiện đi khắp nơi ở trong xứ sở thì đi đến một chỗ nào người ta cũng trầm trồ, người ta khen ngợi ở đâu lại có cái pho tượng đẹp như vậy, không thể nào có nữ nhân nào đẹp như thế, họ đều nói như thế. Thì các thị thần của vua lấy làm thất vọng và chính mà tự nhận ra cái điều kiện đó để nhầm, và vừa là làm cho mẫu hậu vua, nhưng mà cũng vừa là để đứng lạc hướng, bởi vì không có ai mà cho người đẹp bằng cái pho tượng. Thì như vậy người hoàng tử sẽ có lý do nó rằng nếu người tử thì hoàng tử sẽ không thích ăn. Cho đến một ngày kia thì quý vị, các vị thần của vua đi đến một cái xứ lân bang, vì họ nghĩ rằng nếu vua mà ở trong chính sở này đi đến nơi nào mà còn có được khen cái tượng đẹp thì vua định chứng tỏ rằng là ở trong cái ngôi làng đó, nó thị trấn đó, cái thành phố đó sẽ không có người đẹp. Bởi vì nếu mà có người đẹp thì người ta sẽ không khen cái tượng nữ nhân người đẹp. Thì quá thật như vậy. Người của vua đi đến cái chú lân bang và đem theo cái pho tượng. Thì đến cái chú lân bang lân cận này thì mặc dù bị chê, nhưng mà các quan quân của vua lấy là hài lòng. Trong số những người dân ở cái chú này, họ nhìn thấy cái pho tượng, một số thì chỉ im lặng nhìn rồi bỏ đi, còn chỉ có một ít người thì cũng nhìn lại xem, thì họ cũng gật đầu vậy thôi. Còn đa phần thì họ chê, họ nói rằng cái con tượng như vậy thì đâu có đẹp bằng công chúa của chúng ta đâu. Quan quân nghe như vậy, quan cũng mừng lắm. Họ mới đi vào vườn ý kiến vua lân bang, và sau khi được nhìn thấy tận mắt vị công chúa của chúng này thì họ rất là hài lòng, họ cho người tin danh về Baranasi để báo tin cho vua biết đã tìm được một người đẹp hơn cái pho tượng nhiều lắm. Khi mà đức vua và hoàng hậu thông báo cho hoàng tử hay đã tìm được một người là công chúa ở xứ lân bang đẹp hơn pho tượng mà hoàng tử đã cho, nguyên tắc thì lúc bây giờ một cái tự nhiên cái tin hoàng tử đầu tiên rất động. Nhưng từ chỗ ngạc nhiên là tại sao ta làm như thế mà đại sư đời này có người đẹp như thế, Thế rồi hoàng tử mất đầu bị dao động. Cái tim hoàng tử đã tan băng giá và bắt đầu nóng lên, chờ đợi mơ mộng. Và thiền của hoàng tử lập tức biến mất. Nhưng mà lúc đó hoàng tử không còn nghĩ đến chuyện là cho pháp thì còn hay không. Hoàng tử trông đợi cho đất này rước công chúa đi về thôi. Thì chưa có gì, hoàng tử đang có mơ mộng như vậy. Thì lại có một hôm một cái sự đổ vỡ lớn lao đến với hoàng tử. Một hung tinh đưa về giường cho biết rằng trên đường rước công chúa về triều nội Phan Vô Sinh, vì đường xa xa xôi cách trở và sức khỏe của công chúa không thể kham nổi, đã chết được đường rồi. Nghe cái thông tin đó, hoàng tử cảm thấy như là lạc lõng, tuyệt vọng, suy sụp tinh thần. Nhưng mà rồi hoàng tử tự đọc thoại, hoàng tử đã tự hỏi tại sao mình phải khổ như vậy. Và hoàng tử tự trả lời rằng chính vì có ai ai biến một người mới tranh đời sự khổ, và ai biến mới tranh đời khổ. Rồi hoàng tử tự khổ nhiều có khổ khác. Sao ta lại phải khổ như thế này? Trước đây khi mà không có cái tự yêu thương như ái, ta chấp hành không biết điều nào. Cứ mỗi một câu hỏi mà tự tự trả lời như vậy. Và tự mình là trầm tư về nguyên lý yêu thương thức là tốt nhất cho bác bà này. Và kết thúc của lục tư duy đó, hoàng tử anh ấy kiếp trần thạc chứng ngộ độc giác ý, trở thành một vị Phật độc giác. Triều thần vẫn nghĩ rằng hoàng tử còn đang đau khổ cùng cực, nên hoàng tử phù mộ rất an ủi và hứa hẹn với hy vọng là sẽ sau vụ của ngài để cho quý vua và hoàng hậu được an tâm. Mặc dù họ hứa hẹn như vậy, nhưng mà khi họ đi vào ký kiến hoàng tử anh biết khi gần khác thì họ đã được và cũng trả lời bằng một câu rất huyền ảo: ta đã là một đức Phật độc giác, ta không còn gì bình thường nữa. Sự quan hệ hay tương giao sẽ gây tạo tình cảm, mà tình cảm thì chỉ gây tạo một sự đau khổ. Ý thức được điều đó, từ sau ta sẽ đọc hành nhưng tôi thương một chút. Rồi ngày năm lên đầu của tôi. Sau đó người đã phát hiện đi bạc đầy đủ, người trở thành một vị xuất gia lục gia. Phần này đã rời khỏi hoàng cung đi về hướng Himalaya để mà làm sư. Đó là câu chuyện duyên khởi để có được cái bài kệ này. Tư tưởng của những vị độc giác có kinh hướng đồng hành nhập cư này, không có kết bạn với ai và cũng không tìm ai để kết bạn với ngài. Và cái tư tưởng đồng hành nhập cư đó vẫn là tư duy chung của các bậc đã giải thoát, như là Đức Phật Toàn Giác hay là các bậc A La Hán cùng nhau. Chúng ta xem lại trong cái đức tính của một vị A La Hán, một vị Đoàn giải thoát, các ngài cũng có cái điểm đặc biệt gì vậy? Tức là những sự sống độc cư. Và khi mà Đức Phật ngài mặc dù là bị đạo sư của Duy Tiên và nhân loại, nhưng mà ngài vẫn thích tốc độc cư và tại những khu vực thanh vắng, như vì đại nguyện và lòng từ bi đối với chúng sanh, ngài phải đi đến với những cái hội chúng, rồi lại giết pháp, rồi thiết lập cái ngôi nhà chánh pháp cho chúng sanh. Chứ còn về cái bản chất của chư Phật, chư vị A La Hán và chư độc giác giống nhau ở chỗ đều là khuynh hướng diễn liên nhập tư nhà. Cho nên khi mà tôn giả đang ra và hỏi chư Phật về cái hành trạng là cái nguyên lực của một vị độc giác như thế nào, thì Đức Thế Tôn ngài đã thiết, ngài đã nói lên cho tôn giả Lan Đa biết. Mà tôi rồi trong lời mở đầu chúng tôi có nói đến. Còn ngày hôm nay chúng ta học cái bài kệ thứ hai, do một vị Phật độc giác xuất thân là hoàng tử Varanasi, hoàng tử Anitta Yathakumara, sau khi thành một vị Phật này đã đọc lên bài kệ này để trả lời cho các quan thần của vua. Và những trong ý nghĩa của bài kệ này người đã nói rất rõ ràng là do thân cận gia đình, thân ái từ nảy sinh tùy thuận theo thân ái khổ đầy có hữu cảnh, nhìn thấy những nguy hại do thân ái tâm sợ, hãy có vui một mình như cái vui một mình có thể dạy rằng là ngày chú thị kheo hãy suy nghĩ nhiều về cái gì mà Phật đã có quên hướng được cái đó. Cứ một người mà suy nghĩ nhiều về sắc dục, thân dục, hương dục, vị dục, xúc dục thì người đó họ sẽ có cái quên hướng ái tham tăng trưởng. Và khi một người do ái tham chi phối thì nó sẽ đưa đến cho sự đau khổ. Đức Phật cũng đã dạy trong Pháp Cú Kinh rằng tăng hài che giấu cái sự vô, tăng hài che giấu cái sự lăng, tăng hài của ý của tất cả nó cũng sự vô của sự phiền. Nếu chúng tôi một đầu tư của chúng ta ngày cũng dạy chú gì đó từ ái tranh trọng ưu, từ ái tranh trọng hại, ai thì ai thoát khỏi tham ái, không có sự trọng ưu thì từ đâu có sự trọng hại. Và trong bài kệ của Đức Phật Tục Giác này thì cũng có ý nghĩa tương tự như vậy, nhưng mà chỉ nhắm đến ở điểm nào? Vì ngài trải nghiệm qua cái bản thân của ngài, chính do thường suy tư lớn nhàn công chúa mà ái tham cái sanh khởi, và cũng do tham ái nảy sanh nhỉ. Nên khi nghe tin của công chúa là vị hôn thê của mình trên đường đi đã đột ngột qua đời, thì quả tử ra những khí nhân hạnh đã phải khổ đau. Thấy được cái sự nguy hại đó, hoàng tử đã chấm dứt cái sự khổ đau bằng cách là lìa tham ái, chứng quả Phật Tục Giác. Và từ đó người ra đi một mình như độc tự tu giác. Bài kệ này cho chúng ta một bài học kinh nghiệm về việc tu tập trong đời sống của chúng ta như vậy. Khi mà chúng ta tham muốn nhiều thì chúng ta sẽ khổ đau nhiều. Ưa thích danh lợi thì sẽ khổ đau về danh lợi. Ưa thích tài sản thì sẽ khổ đau về tài sản. Ưa thích cái đàn gia súc thì sẽ khổ đau về cái đàn gia súc. Ưa thích con cái thì sẽ khổ đau về con cái. Ái nhiễm cái sắc thân này luôn luôn trân trọng cái sắc đẹp này thì người đó sẽ khổ vì cái sự ái nhiễm cái sắc thân này. Cho nên khi đối với người tu tập biết được sự nguy hại do ái muốn trân trọng trọng ưu, ái muốn trân trọng trọng hại, phải tu tập làm sao để chúng ta thoát ly được cái tâm tham ái. Khi mà thoát ly được cái tâm tham ái rồi thì mình sẽ chấm dứt cái sự khổ đau. Cho nên từ cái bài kể này tôi cảm nhận được cái tư duy của một vị đã đạt đến cái gì giải thoát. Nó là một chân lý, một chân Phật chánh đẳng chánh giác. Ngài cũng đọc qua quyển như vậy, và các giả lán trên lâu các ngài cũng hiểu đọc qua quyển như thế để hiểu cũng là thể thứ nhất. Và chúng tôi xin được trình bày. Bây giờ mời Phật tử tiếp tục đọc cho cái bài kệ thứ hai.
Con Lộc Quỳnh xin điền khí cho Xích Lăng Đa Nghiệp. Do lòng thương từ mến đối bạn bè thân hữu, mục đích bị bỏ quên, tâm tư bị buộc ràng do thấy sợ hãi này, trong giao du mật thiết hại sẵn riêng một mình như tê ngu một sừng, như tê ngu một sừng. Dạ con cũng thỉnh thần tòa thị sư trở lại đào tràng.
Chúng ta lại thêm một vài kỷ nữa. Nếu như cái hành trạng của một vị lọc giác, câu kể của đây là lời cảm hứng của một vị lọc giác mà lúc Phật cư trú đã là hoàng đế tay chỉ tinh thần Varanasi. Ngài ấy của Varanasi là một vị đế vương kỳ lạ. Ông cứ từ mỗi sự phát lạc ngay từ cái nghe bàn của mình, vua chỉ thích đặt phương thiền định ở một địa vị vắng vẻ hơn là xứng chính tâm bộ vô cùng tôn lọc đáng chim bằng rồi thức nguyện trước triều đình hay thần dân để mọi người cứu trợ. Như Varanasi vì muốn được thật sự an tâm bỏ quên mọi chuyện nên vua đã đem giao hết mọi chuyện truyền tấn cho bốn vị đại thần thay mình giáp cắt. Và vua đã nhắn nhủ với họ rằng các thanh hãy giúp đỡ trong công việc chính trị, nhưng nhớ phải luôn luôn trong và hành động minh bạch. Đức vua dặn sao thì dặn bốn vị đại thần này luôn lúc vua vắng mặt thì họ đã thao túng thức rót triều ra. Từ việc này mỗi tội hại hơn cuối cùng thì được quyết định mời vua đích thân lâm triều để dỗ nghiệp. Mất đất nhiễm vua Varanasi cũng mượn về triều. Nhưng rồi trong lúc vua đang bận lo các sự tội trạng đối với đại thần bên ngoài vương quốc Trung Cộng, tụ tập đông đảo la nhát ầm ĩ, họ hai tội và đưa lối với vị quan biết chuyện đủ điều. Vị chỗ tài tuấn thì âm thanh ổn định đó, Đức Vua cảm thấy mình bị phiền toái, không chịu nổi. Nhà vua khó chịu, nhấc áo bào và Đức Vua bước ra khỏi pháp đình để đi về điện điện và ngồi xuống đất suy tư một mình. Vua chỉ nghĩ những luật lệ của đời sống, nếu vương với tình là của nếu trong thiền và đầu tư, ta phải chọn một trong hai thôi, không bị hai sự kiện ấy cứ nhập nhằm nhau như thế này. Nhà vua lúc trước là một vị là chỉ đạt sơ thiền trong cái thời bình dân, cho nên cái đức tính liên dụng ngày đã ổn định. Đối với vua việc làm giống như là một cái dây nhọn vì vậy lúc vua lựa chọn không có khó khăn, vua đã chấp nhận từ bỏ việc làm. Và trong cái bước đi tiếp đó, nhà vua đã phát triển thiền quán rồi chứng quả độc giác, vua bỏ lại toàn tâm và cả tinh thần vào lực mà một thời đã chịu đựng. Bây giờ thì độc giác đã bay về hướng gần tháp Ma Đà La cùng với các bạn, các vị độc phòng ảnh trở thành những độc giác khác. Khi được các vị độc giác khác hỏi về tiến trình tu đức thì vị độc giác này ngài đã nhâm lên bài thiện trên để trả lời, đồng thời xem đó như lời cảm giác tâm đắc của mình. Bạch Chí Tăng cũng hướng dẫn đọc qua đây, chúng ta cảm nhận mang mát của cái gì đó là cái đời sống pháp lý trầm lặng cũng như gì của Phật giáo. Ngài xuất hiện ở thế gian này như là một điều bất đắc dĩ, luôn luôn trong những tâm trạng diễn biến tương tự, và bất cứ một cái cảnh ngộ nào cũng có thể làm cho ngài suy nghĩ trầm tư, so sánh và lựa chọn. Nhưng Phật tử độc giác luôn luôn là như vậy. Ở trong bài kinh người nói mưa rồng từ xuống mất đối bạn bè thân lũ mục đích của hộ dân tâm tư bị một lần. Tôi thấy sợ ở hải này trong giao du một chút, hãy sống riêng một mình với cái vua một cùng. Nhà vua đã tâm sự, vì Phật Độc Giác đã tâm sự với các bạn đồng phòng hành những vị Phật Độc Giác khác. Lời ngài đã có tâm sự đối với bố chỉ quan đại thần, xem họ như là những bạn bè thân hữu, nghĩ tưởng rằng họ sẽ thay mình để giết chết kiệt ra đem lại cái sự an ổn của chân chúng. dù sau đó cũng là có trách nhiệm phần tử của vua phải làm, nhưng mà vì vua chọn cái đời sống lập tư thiền tịnh nên đã giao lại. Một các vị quan hệ thần này được còn phàm phu tục tử, cho nên chẳng bao lâu là họ bị buộc ràng bởi cái muốn mồi danh lợi, tham vị chức và tài sản, nên họ đã bỏ quên cái mục đích, tức là đem lại cái sự ấm no cho dân chúng, cái nhiệm vụ mà đức vua đã trao cho họ. Họ quên đi. Và đức vua đã nhận ra được sự kiện này là một cái chuyện nói, cho nên là đã phát hiện thiệt quả sự chỉ được quả chủ tính được quả phần lục giác. Ở đây cũng là vấn đề để cho chúng ta suy nghĩ. Thường thường thì trẻ phạm phu chúng ta khi mà chúng ta chưa có thì chúng ta xây dựng cho mình một cái lý tưởng, một cái mục đích, nhưng mà khi có rồi thì chúng ta lại quên đi cái mục đích ban đầu, cái lý tưởng ban đầu. Và điều đó đã làm cho một các bậc pháp tục siêu phàm các ngày chán để tránh cái tâm tính của trẻ phàm phu. Đời sống tu tập của chúng ta chúng ta có ba điểm. Thứ nhất, chúng ta tu tập phải có một mục đích rõ ràng, mục đích ở đây tức là cái hạnh phúc tĩnh lặng của nội tâm và đạt đến cái sự giải thoát. Như vậy chúng ta phải có điều đó. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã có được những cái thành quả trong cái sự tu tập nhưng mà chưa đạt tới cái mục đích rốt ráo thì chúng ta không nên dừng lại nữa chứ. Nhưng tất cả đều phải đặt ra là Đức Phật này đã dạy rằng Đế Quan Đắc Tát sẽ diễn lâm vào những ngày đen tối và tạo chiều tối ác nghiệp to lớn như vậy là bởi vì người phải đặt ra đã dừng lại nửa chừng cái con đường, cái phần trường của mình, tức là đời đặt ra trước đó đã tiến một chiều và thành thông, nhưng mà rồi không có bao lâu tham vọng mở lên quên cái mục đích ban đầu mới đem đến ta. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta tu tập. Hay là chúng ta sống chung đụng với người khác, chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều về người khác. Mới kỳ vọng quá nhiều như vậy, cuối cùng thì chính những người mà chúng ta kỳ vọng là họ làm thì chúng ta thất vọng. Nên tự bản thân mình, chỉ tin ở chính bản thân mình và để tự quyết định nó chính bản thân mình. Giống như một vị độc giác, cái vị độc giác này khi còn là vị vua thì quá tin dùng bốn vị đại thần, tưởng chừng như họ sẽ thay mặt mình, sẽ thay mặt vua để làm tốt công việc trị quốc an dân, nhưng mà chính họ đã làm cho đức vua thất vọng. Nhưng mà rồi nhà vua tự so sánh cái hai con đường phải chọn một. Rồi quay trở lại với cái đời sống muốn vui, làm một vị vua để trị dân. Và tất nhiên là cái khuyên hướng của ngài là trị dân đúng pháp, ngài là bậc chân tu. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa là cái sự an lạc của muốn sống độc cư thiền định, thì ngài đã chọn cái con đường thứ hai. Và thưa quý vị, sau khi ngài đã đi rồi thì mặc cho tinh thần Varanasi và cái mất tiết này ra sao thì ra. Vậy thì cuối cùng thì người tu tập của chúng ta, chúng ta cũng phải quyết định để chúng ta chọn. Nếu mà chúng ta vì mọi người, nhưng mà mọi người không có, đáp ứng được cái lòng tin của mình, cái sự trông cậy của mình, họ làm những điều làm cho mình thì đó, thì chúng ta phải chọn cho người khác để chúng ta bảo toàn. Phật pháp là nỗi đau của mình. Như Đức Phật này dạy cho pháp tu kinh rằng, nếu trên đường độc hành, nếu trên đường đời không tìm được bản đường, có cái phòng hạnh nhan mình hoặc bằng mình thì tốt hơn là quyết sống một mình của mình, của mẹ bạn, của tổ quốc. Đó là những điều nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tu tập chung quá. Đây là ý nghĩa của bài kệ thứ hai mà tôi xin được trình bày với quý vị. Bây giờ thì chúng tôi tạm kết thúc cái bài học này. Hôm nay giảng về hai bài kệ của hai vị Phật tử giác. Do thân phận, do quyền, thân án từ mỹ tính, tùy hưởng theo thân án, khổ đầy có thể chạy, nhìn thấy những nguy hại. Do thân ái tranh sở, hãy sống riêng một mình như tê lưu một tiền. Do lòng từ thương vớt, nếu bạn bè không đủ mục đích bị bỏ quên trong tu vì Bụt Đàn. Do thấy sợ hãi này, trong giao duyên một chút, hãy tâm duyên một mình với Chúa Giêsu một chút. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Và trong giây lát nữa, tụi tôi sẽ tặng cho vào bởi tụi tôi đã báo tôi biết là sẽ vào kể khoảng 1 giờ đồng hồ, và bây giờ đã đến 1 giờ đồng hồ chưa hẹn. Nhưng mà bây giờ thì ở trong rừng của chúng ta thì vẫn có nhiều vị giảng sinh tụi tôi học năng, tụi tôi học tăng, tụi tôi tính. Mời đại đức Pháp Tích, đại đức Pháp Tích cũng thường quen sinh hoạt trường học. Đại đức Pháp Tích hãy điều khuyết cho tụi tôi chắc chắn những điều học khô thảo luận với sự có công năng của học sinh. Xin tôi nghỉ ngơi trong giây lát, rồi chúng tôi sẽ trở lại. Xin chúc xin tăng người an vui, chúc chúc mừng Phật tử chúng ta được tiến qua năm mươi bước hai.
Nha, sao thú sao thú à, đang một bạn chúng tôi tương tâm cùng một sư thành kính khi gần đến sư phụ kỳ siêu đã thực hiện hàng bài kệ vừa rồi của đại diện Phật Tổng Giác. Hành lá mô bức thà giá, nam mô thầm mạng giá, nam mô sàng thà giá. Con là sư thành kính đỉnh lễ đỉnh sư trưởng sư phụ kỳ siêu thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tân, đại đức Minh Hạnh cùng là chư tôn đức tăng đang có mặt ở thượng tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin hiệu là rõ. À, bây giờ thì để mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, con xin được kính thượng tọa Phật Đăng, không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Phật Đăng rồi. À, bây giờ thì câu đầu tiên thì con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng quan hỷ thảo luận về Đức Phật là Độc Giác. Thì phải nói rằng có nhiều người người ta có cái quan niệm rằng là đối với Đức Phật Độc Giác là cũng là có một cái tượng giác ngộ mình thôi, cũng như là người ta nói rằng giống như là một cái tượng vị kỷ, có nghĩa là chỉ tu tập cho mình giác ngộ thôi rồi viên tịch luôn. Thành ra như là đối với người đời người ta không có thích cái hạnh niệm mấy, người ta không thích hạnh niệm mấy, tại vì người ta chỉ có cái nghĩ thế nha, thích ví dụ như là mình phải làm cái gì đó mà đem lại cái lợi ích cho phần đông mọi người, hoặc là như là một cái hạnh Bồ Tát đó. Chứ nếu mà mình tu tập rồi mình cắt mình rồi mình viên tịch luôn, rồi mình giác ngộ rồi mình viên tịch luôn, thì nó cũng như là nó hơi có cái sự ích kỷ quá. Thành ra con muốn thỉnh thượng tọa Phật Đăng hãy nói lên cái tại sao mà được gọi là Đức Phật Độc Giác, tại sao được gọi là Đức Phật Độc Giác, để cho mọi người đừng có cái quan niệm giống như là trước giờ mà chúng ta đã từng nghe, như là những cái vị Phật Độc Giác là chỉ có giác ngộ mình như thôi, là sống mình không có đem lại cái gì cho lợi ích của tha nhân, vân vân. Còn là sự thật là thường tỏ Phật Đăng nam mô Bụt Thầy.
Thank you.
Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Thì con phát nguyện chứng minh lễ Đức Tam Bảo Phật và Đức Tam Bảo chứng minh lễ chư trưởng và đệ tử thân. Để con nhận lễ phát tín cùng với chư tôn Đức Tam để mời con người thi trạng tới. Ở trong cái điểm này thì chúng ta thấy thường thường thì chúng ta thấy cái vị Phật một cái mặt tính giác thì rất là ít. Một cái địa cầu như vậy thì chúng ta thấy chỉ có một cái Phật giác, một đức Phật cái mặt tính giác rồi hai, nhiều lắm là chỉ có năm thôi. Như vậy thì chúng ta thấy một cái quả địa cầu thì biết bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ức chúng sanh, nhưng mà chỉ có một tình tự một cái quả địa cầu như chúng ta nghe quả địa cầu thứ hai đó, và ta cái quả địa cầu này đó thì sẽ có hai đức Phật, một ta cái địa cầu đó thì có hai đức Phật. Thì chúng ta nghe như vậy thì biết rằng một cái địa cầu như vậy chỉ có một vị cái lãnh giác và là hai vị cái lãnh giác. Như vậy thì chúng ta thấy một vị cái lãnh giác rất là khó có ở trong cuộc đời này, nó mới gọi là có hai Phật ra đời. Còn đối với Phật mà gọi là Phật giác á, thì chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện các ngài là những cái ruộng phước điền đối với tất cả mà luôn cả đức Phật của chúng ta lúc quá khứ cũng cúng dường cho rất là nhiều những vị Phật độc giác. Nhờ cái sự cúng dường đó mà cái phước lành nó đã tích tụ để thành tựu được cái quả vị giác ngộ. Thì chúng ta thấy rằng đối với các bậc thánh là vị đặc giác Phật là một vị tự mình tiến bộ. Chúng ta thấy không phải là những vị đặc giác Phật là không có thuyết pháp, nhưng mà các ngài cũng có dạng, nhưng mà các ngài dạng không có giống như là Đức Phật toàn giác thôi. Ví dụ chúng ta nghe những câu kệ của vị Phật độc giác trong cái bài kinh Tây Ngôn này thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật độc giác nó cũng nói lên cái sự giác ngộ của mình. Thầy thường cũng chỉ thấy một cái vị tâm bản tính giác rồi, một cái vị độc giác, một vị sinh sinh văn giác đó, điều giác ngộ về con đường trí đế, điều giác ngộ về thành một cái vị Phật. Nhưng mà vị tâm bản giác đó, là ngài đã tu tập rất là nhiều a tăng kỳ độc tham rồi mới tiếp để thành một vị tâm bản giác. Còn đối với vị mà độc giác Phật đó, thì hành nó không giống như là cái vị tâm bản giác, có nghĩa là chỉ cần hai a tăng kỳ độc tham rồi mới tiếp, hoặc là một a tăng kỳ độc tham rồi mới tiếp. Chúng ta nghe nói rằng tôn giả Đề Quán Tá đã thành được một a tăng kỳ một chút trăm ngàn một chút nữa là thành vị Phật độc giác, hay là hai a tăng kỳ vậy đó. Còn đối với hoàng tử A Tà Thế đó thì thành một trăm ngàn một chút rồi còn thiếu một a tăng kỳ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với các cái vị đó là những cái vị mà gọi là phát nguyện, nhưng mà tùy cái khả năng của mình, có nghĩa là cái khả năng của mình như thế nào, mình thực hành như thế nào để mình thành một cái vị chánh đẳng giác. Thì những cái vị mà hành như vậy đúng thì cái quá trình mà vị đó xuất hiện hay là vị đó được thọ trí nó sẽ còn xảy ra thì phát nguyện trong tâm, phát nguyện cho lời được thọ trí thành vị chánh đẳng giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái lời nguyện, còn chúng ta thấy kinh văn á thì các ngài không tự chứng ngộ, nhưng mà các ngài nhờ qua cái sự thuyết giảng cũng vì tính bằng tính giác và các ngài giác ngộ. Như vậy thì đối với một cái vị Phật á thì chúng ta thấy rằng một cái vị Phật tùy theo cái hạnh nguyện của vị Phật đó, vị Phật nó phát nguyện thành chánh đẳng giác hay độc giác hay tinh tấn giác tùy theo cái vị đó. Nên ở đây thì chúng ta thấy chúng ta là những người phàm phu thì chúng ta không thể nào hiểu được, chúng ta không có thể nào hiểu được các cái hạnh của chư Phật, chúng ta không hiểu được. Nên khi mà đã không hiểu được rồi đó thì chúng ta phải coi chừng khi mà mình nói lên những lời như vậy, mình phạm vào cái tội, nghĩa là phạm vào những tội đối với các vị Phật độc giác. Như vậy thì chúng ta không nên, mà chúng ta thấy rằng đối với mỗi vị tự phát nguyện, ví dụ chúng ta thấy những vị sinh văn thì cũng có những vị mà thuyết pháp giảng đạo được, thì cũng có những vị thanh tăng không có thiết pháp để đảm những vị tấm về cái ảnh tu tiền hoặc là cái gì chúng ta nghe thấy như ngày chú Bụt ngày đâu có thiết pháp nhiều nhưng mà ngày nhập tiền và xuất tiền đó ngày nhận vật khí của người ta nên cái vật khí đó nó trở thành cái vật khí mà làm cho cái phước quá tụ tập như vậy thì chúng ta thấy là nếu như vậy chúng ta thấy rằng một cái người mà làm đủ phước điền rồi đó thì nhận vật khí chúng ta thì chúng ta có phước như vậy đó, thì đối với các cái vị Phật đều là cái ruộng phước điền tối thượng trên đời đó chúng ta phải hiểu như vậy. Còn khi mà nói đến cái hạnh đó thì mỗi vị đã tu tập như vậy để thành vị đắc giác Phật thì có thì đó thành như vậy để thành đắc giác Phật. Chính bản thân chúng ta thì mỗi người cũng từng phát nguyện. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta nguyện nhưng mà chúng ta không có vượt lên cũng có nữa. Chúng ta thấy có nhiều vị nguyện thành cái lãnh giác nhưng mà rồi không thành cái lãnh giác thành đắc giác cũng có. Đó là tại vì mình phải được phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được thọ ký. Khi mình thọ ký rồi thì mình thành vị chánh đẳng chánh giác được. Còn tuy rằng thời gian dài chúng ta phát nguyện nhưng mà chúng ta chưa được thọ ký thì chúng ta cũng khó mà muốn thành vị chánh đẳng giác thành được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng các vị đó, các vị đặc giác Phật không phải là các ngài không có nói lên cái sự chuyển ngộ. Mà nói lên cái sự chuyển ngộ của mình đó, là chúng ta cũng thấy đó là những cái lời mà gọi là một cái lời mà tự mình tuyên bố cái sự chuyển ngộ của mình. Nên chúng ta thấy trong những cái bài kinh là kinh Tây Ngô đó, kinh Tây Ngô một từ chúng ta thấy rằng các ngài nói lên những cái điều này, nếu mà ai có duyên thành đặc giác Phật đó, thì những cái vị này cũng có thể, bởi vì chúng ta thấy đối với cái thực độc giác á, có nhiều khi á, những cái vị đó là hành giống như như ngài thành độc giác, có duyên thành độc giác, thấy mọi người cũng hành, người hành giữ tinh hành đấy, ngồi thiền cái ngày đưa tâm quán thì những cái vị đó cũng tập mà tồn tại tu như vậy, nhưng mà vị đó hãy đủ duyên thì giờ cũng đặt độc giác Phật. Thì chúng ta thấy rằng những vị độc giác Phật là những vị cũng có khả năng khi mà nói lên những sự chứng ngộ của mình, bởi vì chúng ta thấy đối với Phật đặc giác ấy, là cũng nói là cái sự chứng ngộ của mình là khi mình đoạn từ được cái gì mình biết, như đoạn từ được thân chứng ngộ như cái tính tủ, thì mình biết mình thành trở thành những cái đồ quên, có nghĩa là không có đọa và đọa tướng nữa. Thì các cái vị thánh nó cũng trải lên mà chúng ta thấy có một cái tình thánh đắc một cái đạo quả thì nó có năm cái thánh tuệ, như đạo tuệ là đoạn từ tiền não, quả tuệ là sinh an đoạn từ cái tiền não đã đoạn từ phản phóng tiền não đó đoạn từ tiền não thành viên pháp biết bằng một chứng là chỉ biết thanh tịnh đoạn từ thì các vị đó cũng trải qua năm cái tuệ như vậy khi gặp đến cũng như từng cũng thấy các vị trải qua những cái tuệ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy đối với các cái vị đặc giác Phật đó nó trở thành cái ruộng phước điền đối với chúng sanh, đối với chúng sanh mà còn luôn rồi, nên các vị đó cũng cúng dường cho những vị Phật độc giác để phát nguyện. Nên thường thường chúng ta thấy rằng đối với một cái điểm cúng dường đó luôn cả những cái bồ tát thành cái cảnh giác cũng cúng dường chưa thành cái cảnh giác, còn lúc mà luân hồi thành bồ tát đó thì các vị này cũng cúng dường cho cái Phật độc giác, cũng cúng dường rồi phát nguyện như vậy để cho cái tâm mà cái tâm thuần thành và cái ruộng phước điền đối với các thánh là nó được thuần thục và nó được trổ thanh viên mãn để trở thành một cái vị cảnh giác. Chúng ta định nghĩ rằng một cái vị Bồ Tát phát hiện thành chánh đẳng giác cũng dường các vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Tại vì chúng ta thấy cái thời gian trải qua nó cũng nhiều. Ví dụ chúng ta thấy là 28 vị chánh đẳng giác, chúng ta nghe có 23 vị chánh đẳng giác. Đức Phật Gotama trải qua 23 vị đó thì Đức Phật đi thẳng tới đó sẽ đi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một vị Phật chánh đẳng giác Bồ Tát phát hiện đến lúc từ thọ ký đến lúc thành Phật thì không trải qua nhiều. Gặp được các vị chánh đẳng giác nhưng mà gặp các vị đặc giác rất là nhiều và các vị nó cúng dường để tạo cái phước để trở thành vị chánh đẳng giác. Thì chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện mà ngài kể về cái sự bố thí cúng dường mà các vị Phật đặc giác nó trở thành là cái ruộng phước điền đối với những người phát nguyện và tu tập để đạo từ tổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà những cái hình bóng của các ngài mà xuất hiện trên đời đó cũng để chúng ta thấy các ngài không có khẩu giáo như các loại có thân giáo. Thân giáo là cái đời sống của các vị Phật độc giác đó thì hết tiền não rồi, nên các ngài sống đời sống mà nghĩa là chúng ta nghe nói là các ngài sống ở trên Di Mã Lạc Sơn, hoặc là cái trong trường bộ kinh có đại kinh mà nói về cái chư Phật Đặc Giác á, mà Đức Phật ngài nói lên cái phần danh của các chư Phật Đặc Giác đó, chúng ta nghe chúng ta cũng biết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng các vị đó thì trong cái Đặc Giác Phật của chúng tôi coi của sư Giác Nguyên đó thì cũng kể rất là nhiều những cái bài kệ các ngài nói lên, các ngài nói lên những cái bài kệ các ngài cũng nói lên. Nếu mà người có duyên thì các cái vị đó mà nghe thì các người nó cũng hiểu được, nhưng mà có nghĩa là chứng ngộ thì phải nói cái duyên của các cái vị mà thành Đặc Giác Phật. Mà chúng ta nên nhớ cái thời kỳ Đặc Giác Phật đó là mình phải có duyên để thành Đặc Giác Phật. Chứ còn Đặc Giác không có thuyết pháp, không có nói pháp mà mình chứng ngộ được kinh văn giác, không có như vậy. Đặc Giác Phật thì ngày nói lên một người nào mà hiểu được cái lý đó có thể hành trì được chứng thành Đặc Giác Phật. Còn cái Phật mà tinh văn giác á, thì những Phật cánh hành tỉnh giác và thuyết pháp thì những người đã nghe chứng ngộ tinh văn và chứng ngộ từ từ. Còn những cái thời kỳ của Đức Phật Đặc Giác là những người mà chứng ngộ là họ chứng luôn cả đến thành Phật Đặc Giác luôn. Chúng ta thấy là có những câu chuyện mà chúng ta nghe như cái bài về chim và chú quốc chuyện công công đó. Mà khi mà Đức Bồ Tát và chim công mà nói lên những câu đó thì cái vị đó có duyên thành Đặc Giác Phật, thì vị đó nghe và vị đó chứng ngộ Đặc Giác Phật. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó thì không phải là cái thời kỳ mà một cái vị mà gọi là có tinh văn đó, thì có vị cảnh giác có tinh văn. Còn những thời kỳ mà không có những vị tinh văn đó, thì cái thời kỳ đó là Phật Đặc Giác không à. Nên những người nào có duyên thành Phật Đặc Giác, thì chúng ta nghe nó đọc Phật Đặc Giác cái lúc mà cả 500 vị, cả ngàn vị luôn. Nhiều như vậy thì không phải là như là một vị cảnh giác có một vị. Thành ra chúng ta cũng hiểu thêm cái điểm này nữa, chúng ta thấy những cái vị đó là những người mà hành trì rồi nó có những vị có thân giáo rồi cũng có khẩu giáo nhưng mà giới hạn vấn đề chứ không có nhiều. Nên chúng ta thấy là một cái thời gian tu tập chứng ngộ đó thì cái đạo tuệ cũng trải qua những cái thánh tuệ và các vị nó cũng trải qua giống nhau trong cái công tác nhau và các vị nó cũng biết được tham ái, biết được sân hận, biết được si mê. Và chúng ta nghe những bài kệ trong cái kinh Tây Ngôn Mục Tình như chúng ta cũng đã hiểu các người đó cũng có khả năng là đoạn từ những khổ mà vượt chứng ngộ và các tình chúng ta cũng đã rồi. Chúng ta hiểu thêm một điều là tại vì cái thời kỳ đó là cái thời kỳ không có những cái mặt chánh giác mà là thời kỳ của những vị Phật Đặc Giác thôi, nên cái thời kỳ như vậy á thì toàn là những vị đề thì toàn là những vị Đặc Giác Phật. Như vậy thì tại vì chúng ta thấy rằng phát nguyện thành chánh đẳng giác, Đặc Giác và tinh văn giác, ba cái hạnh giác đó thôi, nên chúng ta thấy rằng một ba hạnh đó rồi cái đó là tùy chúng sanh, tùy những vị Bồ Tát phát nguyện thôi. Thấy mà khi phát nguyện thành chánh đẳng giác mà mình thấy hành động nổi thì mình phát nguyện thành Đặc Giác Phật, nếu mà Đặc Giác Phật mà thấy không nổi thì mình phát nguyện thành tinh văn giác Phật. Chúng ta từng nghe đó là tinh văn thì thành 10 độ, Đặc Giác thì 20 độ, chánh đẳng giác thì 30 độ, 30 pháp độ như vậy đó, thì tùy mình có thể tham nổi, mình có thể hạnh nổi. Có nhiều vị phát nguyện thành chánh đẳng giác như là chúng ta thấy câu chuyện của ngài Ta Đưa Pháp, thì phát nguyện thành chánh đẳng giác mà ngài không có vượt qua được, rồi cuối cùng thì ngài làm chánh tăng tịnh thủ. Thì cái đó là cũng là một lúc nào mà thọ ký rồi thì là Bồ Tát và chánh đẳng giác và bất khối. Nhưng mà khi mà chưa có thọ ký thì chúng ta cũng gọi là chưa bất định, thì chúng ta cũng chưa có biết là mình còn phát nguyện thành một chánh đẳng giác hay không, hay một thời gian sau thì mình trở thành tinh văn giác hoặc là Đặc Giác Phật. Đó là hạnh tu của mọi người và chúng ta hiểu được cái khả năng của mọi người thôi chứ không có ai ép ai hết. Cái sự tu tập giác ngộ thành chánh đẳng giác, Đặc Giác và tinh văn giác là sự giác ngộ của mọi người và chúng ta phải nỗ lực để chúng ta tu tập. Nên cái việc nỗ lực của mọi người tu tập để đoạn trừ cái sự sanh tử luân hồi. Còn nếu mà chúng ta nói chúng ta nguyện thành chánh đẳng giác chúng ta không có thành, chúng ta thành chúng sanh, chúng ta cứ tham sân si và nó ghê chứ, người chúng ta tham sân si và nó ghê chứ, người ta thành là bị thánh, người ta không còn luân hồi, không làm khổ chúng sanh thì mình nói như vậy nhưng mà mình còn phiền não, mình còn làm cả chúng sanh quá trời quá đất thì sao mình dám nói mình thấy được. Chúng ta thấy những cái vị mà Đặc Giác Phật là các ngài thân khẩu ý cũng trọn lành, không còn là khổ chúng sanh, còn và tuy là chúng ta không có hiểu được nên chúng ta mới dám đại ngôn như vậy thôi, chứ còn Nếu mà chúng ta hiểu đàng hoàng thì chúng ta không dám đại ngôn, chúng ta không dám nói những cái lời nói là thật được. À, chúng ta hiểu rằng cái đó là mỗi cái hạnh nguyện của mỗi vị, mà khả năng đó là tự bản thân của mình. À, phát nguyện cho đến lúc nào đó mình làm tuần mà được thọ trí, à, thì mình gọi là Bồ Tát chánh đẳng giác bất thối. Còn khi mà mình chưa được thọ trí thì mình còn chưa bất định thì cũng có thể mình trở lại cái hành tinh văn cũng có chứ không phải là biết được đâu. À, thành ra chúng ta đã nghĩ cái chỗ này nên trong cái câu thảo luận mà nếu có tính hỏi thì chúng tôi cũng cố gắng chia sẻ bình đẳng như vậy. Bây giờ thì chúng tôi cũng cảm biết lại.
Dạ, sa thú, con mặt sinh thành kính hành tri ân đến hành thượng tọa Pháp Tân, đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Bây giờ thì, nãy giờ con thấy có tín hiệu của sư trưởng. Khi mà ai lãnh lễ sư trưởng thì con thấy sư trưởng có đưa ra một dấu hiệu, là cũng như là sư trưởng có ngồi trước bán. Nếu mà sư trưởng được khỏe thì con xin thỉnh sư trưởng hoàn hỷ cho chúng con nghe sư trưởng thảo luận một câu. Và chắc con thấy được tín hiệu của sư trưởng rồi, chắc có thể sư trưởng sẽ cầm mic và thảo luận dùng một câu. Dạ, sa thú. Dạ, con kính bạch sư trưởng, ở đây thì con thắc mắc, con muốn biết rằng là đối với Đức Phật Độc Giác, cái quá trình, cái lộ trình giác ngộ của Ngài thì có giống như Đức Phật chánh đẳng chánh giác hay không? Ví dụ thì thật sự thì khi mà được nghe Đức Phật Độc Giác nghe và xin lỗi và được nghe về Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì Ngài giảng quẩn khứ dơ đế hơi thở hoặc là thiền định rất là nhiều, và cái sự giác ngộ của Phật chánh đẳng chánh giác rất là nhiều. Vậy thì ở đây cũng muốn hỏi đối với Đức Phật Độc Giác đó, thì cái danh sách chơn đế hoặc là những cái phải nói là những cái tuyệt chiêu, những cái danh sách chơn đế hoặc là quẩn hoặc là 18 giới vân vân, thì những cái đó thì đối với một cái vị Phật Độc Giác có cái sự như là chứng ngộ giống như một vị Phật chánh đẳng chánh giác hay không? Và con xin thỉnh sư trưởng hoàn thiện tâm định dùng Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Thầy. Kinh Bạch Chư Tăng chuyển đến từ Hà Cao Bảo Nguyên Việt. Trong câu này thì tôi xin có một số ý kiến khi về đóng góp. Mong là Chư Tăng nhiều thử chú tâm mà lắng nghe thì được. Nói về trên phương diện mà đặc chính đạo quả của trên thu tiền tiền thì là giống như đạo giả, giống như toàn giả là của phải đặt luôn bốn mà đạo bốn quả liên tục hai dạng là sinh văn. Mình có thể chứng một quả là phải giúp sao mà chứng một khác. Còn như hạng thượng nguyên ban bất cầu luận thì phải trải qua nhiều kiếp mình mới chứng quả khác. Nhưng mà chư Phật toàn giác và độc giác này là chứng luôn một bốn đạo bốn quả liên tục phải giống nhau như này. Thứ hai nữa là chư Phật toàn giác và độc giác giống nhau ở điểm là cây vô siêu trí, tức là cái trí không có thể chỉ dạy giống nhau ở điều này. Còn phương diện một phân biệt từ những xứ giới đế những cái từ ngữ Phật học thì không phải là chưa bị độc giác không biết, nhưng mà với cái hạnh nguyện các ngài đã nhàn chán từ xa xưa cho thành thường là thần kỳ duyên, các ngài không có muốn ra tay tế lợi, không muốn là tế độ chúng sanh, thấy nhiều điều chuyện thực được giác ngộ, nhưng mà chỉ tự mình giác ngộ cũng không cần thể chỉ dạy, như là một hạnh là một cái duyên riêng của mỗi người. Ví dụ như chúng ta đọc kinh Tất Thơ Lục Trung Tiên, thấy nghĩa lời chiếu những khiêm thể không quán, nói về danh sử sai chương giữ ngày không thay thì các vị kinh kinh hay đâu là trung quá ẩn tàng sự tinh tưởng là thấy ông đang quá trời gối rơm có đâu với thật mà trộm cao ha. Nhưng mà dễ như là con tiên chẳng là thấy ông khen hay đâu là trung quá ẩn tàng sự tinh những nhân vật như vậy nè là không chẳng tên giết không chẳng gây ra danh lợi đường đời như là cũng bình xuyên mà có nói thấy ta về ta tìm nơi danh nghĩa người tu người đến chốn đó sao chứ đâu phải là những vị đó là những cuộc trận trình của ông Kim ông Ngô dài hay là ông Kim xíu trình độ hôm mấy con mà lấp tóc lên khen là nghe xếp hay gì ở thời kỳ đó đâu. Nhưng mà tại ngày không muốn làm gì thì chư Phật đọc giả như vậy ngày có cái trí vô sư tức là coi cái trí mà ngày tự ngày giặt một vấn đề như vậy rồi còn nói là ngày vấn đề mà tế được nếu như mà ngày quá toàn ngày nó không được chúng ta nhớ tiền thân câu chuyện mà anh của ta là người thân đi đánh cỏ mà không biết cái vấn đề mà chưa phước có hết hay không lại ngày nói cái câu đơn giản thì trước khi nếu như ông có cái ngọn đèn hay cái đuốc trong các mồi như vậy đó thì có cái lửa của ông hết hay không có tốn hao gì không bạch ngài chứ không có tốn hao không có mất phần nào còn tăng thêm cái phần ánh sáng càng nhiều càng tốt thì cũng vậy là nếu người làm phước mà được hồi hướng thì chia phước càng tăng thêm nữa thì câu này rõ ràng trong mùa điều bốn nha cái đi ra phật thuốc tức là bố thí kỳ giới nè thì của tham tiền cung kính phục vụ tính pháp thiết pháp hồi hướng phước tỷ phước cải tạo cái tính tiền chánh đó là thay vì nó hết mười điều ngày hôm nay nó chỉ điều một cái điều rồi để hồi hướng phước thì người kia tỷ phước và dùng phước như vậy quý vị thấy không chẳng những như vậy cái Phật cấp giác cũng có thể là người ta dùng từ thọ ký đó tức là như cái tức là lời tiên tri theo tôi gọi là lời tiên tri đó cho nên được nữa là vì bước đức Bồ Tát của chúng ta có một kiếp ngày sẽ lên ngày rất là ngã mạn đối với Phật độc giác là ngày qua thì chính cái vị độc Phật độc giác này mới thấy rằng cái vị này là thành Phật tổ vừa vô tâm ma mà giờ này còn vùng tâm sự này bay lên trên không làm cho bụi bặm rớt xuống đầu của Bồ Tát Bồ Tát cũng quá sợ vân vân như vậy chúng ta thấy trừ được cái nhất thiết dụng trí trừ ra cái thân thông thì không nghe nói đến tôi không biết có ông tôi không biết nhưng mà với cái hạnh nguyện cây vô chiêu trí với sự chứng đắc đạo quả của ngài tương đương vị chánh đẳng chánh giác còn nói vấn đề mà như ngày nay quý vị thấy chư tăng miến điện mà người ta học được ở tam tạng học được lòng rồi học được cái chết người vị không biết mà học chi dữ vậy học thuộc tam tạng như vậy về sau ngày sanh lợi dù có theo ngoại giáo mà đọc tứ thiền ngũ thông tức là cốt túc mà không nhớ lại kiếp trước mình đã có học thuộc lòng như vậy đó như là trường hợp mà cậu bé 27 tháng mà dài cái năm đại kinh thân mạch chắc hay là những câu chuyện mà chúng ta nhớ như là chưa lá ban thật ra trong quá khứ nhờ thuộc lòng tam tạng nên bây giờ do cái chứa duyên mà cái duyên nghiệp nó qua nhiều rồi thì ngài chẳng những là chứng đắc có thể phân tích một chiếc pháp sư đó là nhờ quá khứ đã có học nhưng bây giờ kết thúc mạng minh tức là không nhớ lại gì hết thì trong chư Phật mà trong quá khứ chư Phật độc giác trong quá khứ đã từng là đệ tử chư Phật sinh ở chính giác khác hay là đi xuất gia đi tu bây giờ các ngài đặt đấy là tam minh tứ trí lục thông cho hàng ngoài sở lộ thân thông của vị là hán rồi còn cái lực xúc mạng thông thì người dư sức nhớ những gì ngài đã học nhiều đức Phật của chúng ta trong thời đức Phật Tất Lập Bá ngài là học ngài trong khi ngài sắp tham bát trí phạm thiên thì học thì tu tập về thiền chỉ sắp cho nên phải sơ phạm thiên sơ thiền còn như ngài cát chi ca lá thì ngài chuyên về thiền quả nên ngài đắc được anh hàm của bồ tát chúng ta thì ngài không theo cái phương pháp chỉ quá những đoạn học thuộc lòng tâm tạng Vì vậy nên sau này mỗi khi mà Đức Phật nhận được hành động nào đó như cho phép duyên lễ duyên nghi cả sinh gì đó thì ngài quá xét coi ngài không phải chắc là thầy chưa Phật bất cứ chắc từng cho làm thầy duyên khi hay là điều nào được nào thì quá xét thì nhớ chính Phật chánh đẳng chánh giác thì cũng phải quán trong cái quá khứ là chưa Phật có đời như thế nào. Thì như vậy quý vị thử nghĩ, một vị có đắc là luật thông các ngài một cái nhớ lại những cái câu chuyện phía trước thì vui sức giảng dạy. Bình thường như chúng ta học bằng những câu những bài thơ bài kể còn nhỏ cách nay 4 năm có dịch tôi quên đi xuống đi, mà khi mà ai nhắc câu gì tôi chợt nhớ lại cái bài thơ đó bài kể đó mà cả mấy chục năm không nghĩ đến thơ nói chỉ cần gặp muốn gì những vị thời độc giả này, nhưng mà đây anh các ngài không muốn thế độ chúng sanh là muốn yên tĩnh nó là trở thành thường đã nghi dùng từ trong quá khứ. Thế còn hồi đó mình nghe nói câu chư Phật độc giác giác ngộ mà hiểu mà nói mà được như là há tử ngọc hoàng liên như người câm ăn thịt bình liên đánh nhân với nó được, hay là há tử mộng nó chỉ tiết như người câm nhập chim bao nó được, câu này thì hơi quá đáng quá đáng. Tức là nếu cũng muốn nói là có một vài cái học phái nó muốn xuyên tạc là nào là cho hẳn tinh văn là gian giác tiêu nha bậy chỉnh rồi những cái lời tuôn cỡ nên giờ này sau này tôi cũng phải sám hối. Trước đây mình cũng nghe qua như vậy mình cũng tin, nhưng mà tất nhiên không coi kiểm để kỹ lại mới thấy không phải là cũng ý thẳng như vậy. Cũng như quý vị có tìm thấy kinh điển nào mà Đức Phật này dạy mà cứ một phần người hưng xây chơi mấy cái chùa đâu vậy mà người ta cũng dám vô ta nói rùm beng rồi sớm anh thầy đông thư như mình muốn nhiều chuyện lập trước nhưng ý của người ta muốn làm gì tôi tiện người ta tên muốn mà phê bình ý để xây chùa xây tháp có phước phận đi làm gì tôi tiện trong khi mình nghe cũng có lý mặc dù nó theo. Thành ra những câu này chúng ta cần phải chắc lại. Đây là dạy trở lại cho xin đóng góp của quý vị trong cái buổi sinh hoạt hôm nay. Mời phụ mình có sự thi ấy
dạ sa thú sa thú con là tính hàng kia ẩn đến thị trường đêm mưa dòng gió rất là lạnh lẽo mà con nghe được âm thanh của thị trường là thảo luận thành ra rất là ấm áp. Dạ dạ sa thú còn Phật có Phật tử thì không muốn thị trường xuống mít mà muốn thị trường dẫn thêm. Dạ dạ một lần nữa con chân thành đại chúng ở trung tâm xin thành kính tri ân đến sư trưởng rất nhiều. Bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng, không biết thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không, thượng tọa có mặt ở trước bán hay không, xin thượng tọa quan điểm cho con biết một chút nhiều. Dạ sa thú, hôm nay con điều họp mà cũng may mắn có thượng tọa Pháp Tăng cũng nghe tín hiệu sự trưởng cũng ủng hộ. Bây giờ thì đến là thượng tọa Pháp Tăng ở hôm nay cuối con ở chỗ. Dạ bây giờ thì tiếp theo phần thảo luận là con xin kính thượng tọa Pháp Tăng quan điểm là thảo luận dùm cũng như ở trong bài học ngày hôm nay thì có những câu chuyện nói rằng là do thân cận được giao thiệp từ đó mà tham ái thân ái nó tăng rồi tùy thuận theo ái nên nó khổ nó tăng hoạt. Vậy thì dựa theo cái ý nghĩa của cái câu kệ này đó thì con muốn hỏi là sự tỏ Pháp Tăng nếu mà bây giờ là mình không muốn không muốn những cái phiền não hoặc là mình không muốn những khổ nó tăng thì mình phải tu tập như thế nào, mình phải làm như thế nào, mình bỏ đi giống mình bỏ vào một cái chỗ trống, mình tìm thì trống hoặc là một cái chỗ thanh vắng nào để mình tu tập mà giống như Phật tập giác, hay là mình còn cái cách nào để mà mình tu tập nữa hay không? Con xin là những là thỉnh cầu Phật tăng Nam Mô A Di Đà.
Dạ, Nam Mô Bụt Thao Giá, Nam Mô Phong Ma Giá, Nam Mô Thông Tha Giá. Con xin hình kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Ngài Sư Trưởng, Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Thích Đăng, Thượng Tọa Tỳ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Dạ, qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính á, thì một điều đó là suy nghĩ như thế này, cái chúng ta là sống trong cái cảnh trần gọi là cõi dục đó, thì những cái cảnh mà nó liên quan với cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, thì những cái cảnh đó là cái cảnh đương nhiên rồi. Bây giờ là mình nói là mình không nhìn, đối với sự thật ra đó thì chư Phật độc giác thì các ngài có cái hạnh nguyện, các ngài có cái hạnh nguyện như vậy, cho nên là các ngài là ẩn trong rừng. Mà hơn nữa thì trong Phật giáo chúng ta đó, thì thường là trong những cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy về cho cái một người mà thực hành thiền tập đó, đặc biệt là thiền quán đó, là đi đến cái ngôi nhà trống, rồi ngó mặt thẳng vào, thẳng lưng, rồi để tâm vào cái chú niệm, vào cái đề mục mà mình tu tập, thì cũng là cái ý mà muốn nói đến đó, là cái cảnh ở bên ngoài đó, cái cảnh về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh cái cảnh vị, cảnh xúc đó, thì như cái cảnh đó là nó là cái sự chướng ngại, nó là sự chướng ngại. Thì như vậy thì mình tránh bớt những cái cảnh đó, thì những cái sự trở ngại cho cái việc đời sống tu tập của mình, đặc biệt là đời sống thiền tập đó, thì rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nhưng mà một điều đó là như vậy đó, thì cái cuộc sống của mình á, mình tu á, thì chúng ta không phải là, theo chúng tôi nghĩ rằng là cái nơi thanh vắng ở nơi nội tâm á thì là điều cần thiết. Dù mình sống trong cái cảnh nào, hoàn cảnh nào, dù có phồn hoa đô hội hay là ở nơi thanh vắng, cái tâm của mình là tìm cái cách gọi là thoát ly ra khỏi những sự vướng mắc của trong năm trần cảnh, đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh thì mình đang sống á, ví dụ như chúng ta thấy rằng có khi cái ngôi chùa của mình sống ở nơi tứ thị tứ, rồi có thể là nơi mà đông người, có thể là cảnh qua lời qua tiếng lại, rồi về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á, những cái cảnh nó liên quan đến cuộc sống của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình làm sao á, là mình sống trong một cái hoàn cảnh nào, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, mình có sự thu hút đối với các căn, đó mới là điều quan trọng. Còn nếu như mà mình sống trong cái cảnh mà nơi thanh vắng, tức là chúng ta cũng không nghe cái âm thanh ồn gì hết á, rồi cũng không có thấy những cái cảnh mà để làm cho cái mắt của mình nó bị đắm lụy, nhưng mà cái tâm của mình nó không được yên ổn, không được trao dồi, tâm mình vọng động, tâm mình nó có thể là bị đắm nhiễm, thì cái điều đó nó cũng không phải là tốt. Do vậy đó thì mình sống trong một cái cảnh nào, Đức Phật ngài dạy rằng cái gì thu hút đối với các căn, tức là thu hút mắt, thu hút lưỡi, thu hút miệng, thu hút tay, thu hút thân, thu hút ý của mình. Mình có thu hút á, tức là nhờ cái sự chánh niệm trong cái việc đi đứng nằm ngồi, mình tiếp xúc với cái cảnh nào, nhưng mà mình đừng có để cái tâm mình đắm nhiễm trong cái điều đó, trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, đó mới là điều quan trọng. Dạ, đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà nếu như một người mà cái tâm mà chưa được thu hút thì mình tránh cảnh á, nó cũng là điều tốt. Dạ, mình tránh cảnh nó cũng là điều tốt. Bởi vì khi mà ở trong cái bài kinh gọi là nhất thiết lậu hoặc thuộc trung độ kinh á, thì Đức Phật ngài nói là có những pháp nó cần phải tu tập, nhưng mà có những pháp là cần phải do tránh né. có thể là những cái chánh né đó, thì cái hoàn cảnh hay là những cái chánh né mà do cái phiền não mang lại đó, thì nếu mà mình mắt mình thấy mà để rồi cái tâm của mình nó phiền muộn thì mình có thể tránh nó bớt. Hoặc là tai mình nghe âm thanh nhưng mà cái tâm của mình nó phiền muộn hay là cái tâm của mình nó bị chao động thì rõ ràng là mình cần phải tránh né. Còn nếu như một người mà cái tâm nội tâm đã có sự thu thúc thì mình sống ở trong cái cảnh nào thì cái người đó cũng có cái sự thu thúc được. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là cái bởi vì phiền não chúng ta thấy rằng là cái do mình không thu thúc, ví dụ như là xúc thì sanh cho thọ, xúc thì sanh cho thọ, căng cảnh tiếp xúc với nhau tạo ra các cái gọi là nhãn xúc hay là nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, thì mà thọ mà trong cái giai đoạn mà thọ đó mà mình không có sự thu xúc hay là không có sự chánh niệm trong mọi cái sự thấy nghe ngửi nếm đụng đó, thì cái sự thu xúc cái sự cảm thọ đó nó dễ sanh ra cho cái ái, sanh cho cái phiền não nói chung. Vì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng để mà bớt cho cái phiền não của mình thì trong mọi hoàn cảnh, trong một thời gian nhất định nào đó mình tu tập, thì dù đi đứng nằm ngồi, mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm gì đó, thì cái đó đó là cần phải sự thu xúc trong cái sự chánh niệm, đó mới là quan trọng. Ví dụ như trong kinh Phật Cú Đức Phật có dạy rằng lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tay, lành thai là phòng hộ thân, lành thai là phòng hộ lưỡi, và lành thai là phòng hộ ý đó. Thì khi mà mình phòng hộ được, tức là mình có sự hộ trì các căn của mình bằng sự chánh niệm, thì cái phiền não không phải dễ gì vậy, không phải dựa vào đó mà có thể sanh khởi được do cái sự thu thúc của chính mình. Thì cái phiền não mà do cái sự tiếp cận á, mà mình tiếp cận nhưng mà mình không có sự thu thúc á, thì cái phiền não nó có thể dễ dàng sanh khởi. Phiền não từ ở các cái tâm của mình mà nó nương tựa vào các cái giác quan, tức là mắt tai mũi lưỡi, nếu như cái tâm của mình không có thu thúc thì phiền não dễ dàng sanh khởi. Đây là cái suy nghĩ mà chúng tôi xin được đóng góp chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà đây Đức Pháp Tính người nêu. Con thấy thường đoạn giấc đẳng mới vừa vô kính định lệ thường đoạn. Bây giờ thì còn hình như là con kính có lẽ là có thấy thường đoạn giấc đẳng vào rồi, con kính cũng thường đoạn giấc đẳng nếu được thường đoạn quan hệ điều hợp còn lại là mô bức thai nha.
Sa thủ chương trình từ tổ Phật, không biết là quý Phật tử có nghe được chúng tôi không? Chúng tôi đã phải tập bớt từ quý vị, hy vọng rằng quý ngài của quý vị có thể nghe được. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ Phật tử sư, đảnh lễ sư Công Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Thì biết là sư trụ sư thọ đăng sư thọ tân đã trả lời rồi. Dạ, bây giờ thì xin được thỉnh sư thọ tự nguyện. Không biết sư thọ tự nguyện nghe được không? Dạ, sao thú. Mỗi lần thỉnh sư giảng sư một quý ngài nghe được rất là hoan hỷ, là bởi vì lúc sau này đôi khi được quyền ở Việt Nam không được rõ ra. Sư thọ tự nguyện, ở đây chúng ta nhìn thấy cái hai cái hình ảnh. Một hình ảnh của một vị xuất gia rất là mong cầu để làm quen với đàn tính, biết nhiều người để có thể sinh hoạt, có điều kiện tốt để sinh hoạt. Một vị hiện cảnh của một vị xuất gia như là một ẩn sĩ sống ở trong cái nơi thanh vắng, độc cư. Thì có nhiều người họ nói rằng những vị mà tu hành và ẩn dật, ẩn sĩ đó thì những người ích kỷ, thì để vì đó không có lo được sự chúng sinh. Nhưng mà ngày hôm nay thì những người Phật tử cũng tha thiền là Chư Văn Tăng xuất gia sống ở gần thành thị bị tha hóa nhiều, bị biến tướng nhiều, và sống xa đời để sống sửa đời sống tu tập theo Đức Phật dạy. Thì theo ý của thượng tọa Tuệ Quyền đó, cái phương thức nào mà nó lưỡng toàn, tức là nó vừa có thể phục sự chúng sanh mà vừa có thể gìn giữ cái phẩm chất mà của một vị xuất gia chân chánh mà Đức Phật dạy. Bởi vì xem ra người ta thấy rằng cái chuyện đó rất là khó chứ không phải dễ. Nhưng mà chúng ta có cách nào để làm được một lúc cả hai việc đó hay không? Tức là vừa có thể gần và phục vụ cho cuộc đời mà vừa có thể gìn giữ được cái bản chất cố hữu của một vị xuất gia. Đó là con đường tu tập giới định huệ. Xin được ý kiến của người Phật Thầy Nguyện.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Thầy. Dạ, yeah, tôi đi kiếm nghe rõ không ạ? Thầy cảm ơn thầy, cảm ơn là cô. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Nhân Pháp, đến Chúng Tăng. Cô kính lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ Thị Siêu, Thầy Thầy Giác Đẳng, Nhân Pháp Pháp Tăng, Thầy Pháp Đăng, để Đức Phật Tấn Đức Phân Hạnh. Cùng Chư Tâm Đức Tăng Đa Thiên Diện, cũng gồm Tăng Trạng, cũng như Thầy Mấy Cục Sư Phụ Tử. Ngay giờ kính lễ tôi gọi thì có thể nói rằng chúng ta, nếu mà chúng ta đứng trên một cái vấn đề mà chúng ta cho rằng là chúng ta bây giờ một vị sư sống ở thị thành, một vị sư sống ở thông quê, hay là một vị mà năng động, một vị coi như là đó chỉ là tu tập một cách tức là độc cư, một vị thì tu tập nó gần quần quần chúng, gần kề đến hội chúng, và một vị là độc cư, hỏi gì cái điều nào nó tốt, điều nào nó xấu thì ở nơi nào, cái sự sinh hoạt nào cũng vậy. Ở nơi đó mà thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thôi giảm, hay là nơi nào mà sinh hoạt đó dù cho có vật đầy đủ, dồi dào về vật chất, nhưng cái thiện pháp, cái lý tu, cái tâm tu, cái sự tu nó không kết quả tốt đẹp, thì không nên ở chỗ đó. Còn ngược lại, ở nơi nào mà thích thực, hay là cái sự sinh sống gần kề đến cái xóm làng quần chúng một chút, nhưng dù mà ở nơi đó thì pháp tăng trưởng chúng ta ở đây là cái chỗ ở đó mà tính tương đối. Còn dĩ nhiên nếu chúng ta nói rằng là sống ở trong độc cư mà không có nhận cái lễ phẩm của đi tập bát cúng dường, thì điều đó là làm sao mà đúng cái ý nghĩa của một vị tu tập. Cho nên phải nói rằng là chúng ta sống làm sao, tu tập làm sao mà cho chúng ta không có phóng dật nhiều, chúng ta không có xa rời Phật pháp nhiều, không có dễ vô nhiều. Nhiều khi ở tận nơi đường xa sẽ ở một mình, như là nhiều khi ở đó các phát triển pháp trong tâm khởi lên, nó sẽ công bằng. Khi người ta ở thị thành, như là nhiều khi tâm mình sẽ cũng tiến tu. Cái điều này quả thật đây là một điều mà chúng ta nhớ là chúng ta không thể để nhìn một cái, nghe nói ngày hôm nay cũng vậy, có thể ngày hôm nay chúng ta không thể nhìn là một cái vị tăng sĩ mà ở trong xa xôi ở núi rừng rồi chúng ta lại cho rằng người đó là tốt đẹp, và chúng ta thấy một vị ở thành thị thì người ta cho là người đó không tốt đẹp, mà chỉ ở núi rừng mới là tốt đẹp. Cái điều này phải xét lại. Bởi vì quả thật thì đứng trên một tinh thần là nếu chúng ta thấy ở cái phương diện nào nó cũng có một điều rất là hay. Là sao vậy? Là có nghĩa rằng là ở trong tinh thần Phật pháp nó có nhiều cái vai trò, cũng như cái nhà nó có nhiều cái quy trình để mà nó tổng hợp thành một cái nhà. Và đối với các vị mà ở núi rừng mà có sự tu tập tốt đẹp, nó chỉ như một cái trường cột, như là những cái đà, như những cái móng của ngôi nhà để chuyển tải cho ngôi nhà. Nhưng cái ngôi nhà mà được tốt đẹp, cái ngôi nhà mà nó được thẩm mỹ, cái ngôi nhà mà nó được cái sự sinh hoạt tốt đẹp, thì cái ngôi nhà đó nó phải có màu sắc, ngôi nhà đó nó phải có những cái hoa văn, những cái tiết điệu. Thì những hoa văn tiết điệu này để chính là giá trị của quần chúng, cái giá trị mà cho tha nhân, sẽ đó chính là một cái sự hỗ tương qua lại. Còn vấn đề mà người Phật tử chúng ta cũng nên lưu ý một điều, nhiều khi đối với một số vị mà nhất là đặc biệt người Việt Nam á, thì người ta cho rằng những sư thầy mà ở núi đó, bắt đầu ở cái chân tu, rồi cái những sư thầy mà ở thị thành đây thì cũng như là không có chân tu, thì như vậy thì cũng sai. Ngày hôm nay người ta giải dạng nhiều lắm, người ta có thể là người ta lên núi, người ta cất cái ăn cái thích gì đó, rồi người ta làm gì ta làm, thì mình tưởng đâu những người như vậy là những người cũng như là ta, là những người đó là những người tu tập tốt đẹp, quả thật cái điều đó chính xác không? Rồi những người ở thị thành như vậy, những cái có đầy đủ một số về cái vật phẩm hay là ở một cách tức là tương đối, tức là cũng tiện nghi, thì chúng ta phải là vội đánh giá như vậy thì thiếu cái đời sống ly dục, thiếu cái đời sống xuất gia, cái điều này cũng chúng ta cũng không nên suy nghĩ như vậy. Mà làm sao? Bởi vì sao phải tránh đối tiện? Bởi vì cái ở mà tây môn, cái ở mà thí dụ như ẩn cư thì phải làm đúng pháp, hành đúng pháp, chứ không phải là chỉ ẩn cư như vậy, nó mang tính tức là lợi dụng, nó mang tính tức là bằng cái hình thức. Và chúng ta thì mà những vẻ đó, nhờ những cái đó mà có sự tiến tu tốt đẹp, và thường thường nếu người tu tốt thì nghe cái quan điểm này nó sẽ trùng nhau, là bởi vì người ta biết rằng một phương hướng hoạt động, một phương hướng tức là cũng như một người nội trợ và một người đi sinh hoạt bên ngoài, cái gì mối này nó được tốt đẹp thì trong ngôi nhà đó nó lớn mạnh và nó hạnh phúc, thì như là một người chồng, như là một người vợ, hay là như là một cái tinh thần tất cả đều phải gì, một cái tinh thần chung đó là hậu kỳ phương pháp. Còn nếu như mà trường hợp mà nếu chúng ta phải rằng thấy có một cái đối lập cho ẩn dật, quả thật cuối cùng thì cái đời sống của một người xuất gia đó là đời sống của ẩn dật, đời sống của xả ly, đời sống của bỏ tất cả. Thì đây là tùy cái duyên của người, nhiều khi chúng ta xuất gia một thời gian, nhưng chúng ta thấy có một số vị chẳng hạn như thiên hướng về cái sự tu tập về tâm linh, tu tập về cái thiền định, thì đây chính là một những cái đó là quý vị muốn lưu về. Không lựa chọn được việc không có mang tính là phục vụ, nó mang tính tức là thay nhân nữa. Bây giờ mình khai mãn, mình ẩn dật một phần, mình rút vào một phần để mình lo một cái giá trị của chính mình. Thì hỏi gì cái quan điểm giữa mà ẩn dật và dấn thân phục vụ cho đời, là có sống nào nó vừa tu tập vừa tốt đẹp, thì cái tu thì chính là giữ một cái ý niệm tu tập tốt đẹp, cái tâm lý xuất gia của chúng ta tu tập tốt đẹp, trước khi chúng ta hoàn thành một cách căn bản về cái ý niệm của mình, về cái giới của mình, về cái giới và về cái suy nghĩ của mình. Và ở đó chúng ta cũng song hành, chúng ta nên thực hành một pháp tu chuyên biệt nào đó với một thời gian nhất định nào đó, thì chúng ta thành tỏ tốt. Con nghĩ rằng ở đây chính là một cái lối sống mà nó căn bản tốt đẹp. Chúng ta hành trì một cái pháp môn gọi là căn bản nào đó về thiền định hay là về cái gì đó, rồi sau đó chúng ta cũng có thể phục vụ ở cho nhân quần, phục vụ cho đại chúng được, có thể thuyết pháp, có thể giảng đạo. Và thậm chí như tất cả ở trong rừng hết, tất cả ứng dụng tất cả gì thì làm sao chánh pháp thì được hiển vô, chánh pháp thì được sáng ngời, và làm sao có nhân hàng hậu bối hậu tấn tiếp tục để kế thừa mang mạch của Phật giáo, và cũng như không có những người Phật pháp, không có những người hiểu được Phật pháp một cách tốt đẹp để từ đó họ tiến tu, và cũng như Phật pháp này sẽ không được trường tồn, được tồn tại. Cho nên vì vậy là đến theo cái nhìn của con thì giữa cái ẩn dật và giữa cái nhân quần thì người tử chúng ta nên phải đánh giá một cái chuyển đường, và chúng ta nên có một cái đề mà giữa hai bên, chứ đừng đứng về bên này mà cách bên kia, đứng bên kia cách bên nọ, thì vô tình chúng ta không làm cho Phật pháp được lớn mạnh. Thì tất cả thường tỏ có đôi điều xin bạn như vậy, nếu Đức có điều gì cần một phút sẽ kết thúc những ngày năm mùa với tham gia.
chương trình của tự quyền. Xin được hỏi là không biết hôm nay chúng ta có bản tin nào không? Nếu chúng ta có bản tin nào thì xin quý Phật tử Hoa Kỳ cho biết. Dạ thưa. Dạ xin được hỏi quý Phật tử siêu. Thì bọn có còn nếu thì bọn thực sự còn xuống máy thì mà thực sự thực sự thì bọn có còn xuống máy không? Có lẽ thì bọn thực sự không còn xuống máy, xin được hỏi thì bọn pháp đăng, thì pháp đăng có bạn xuống máy không, xin thỉnh thưa. Dạ xin xin được hỏi thì bọn pháp đăng có còn xuống máy không? Như vậy thì xin được trở lại với đề pháp tính. Đề pháp tính có còn nữa không, đề pháp tính không? Thưa Phật, đề pháp tính Hoa Kỷ cho biết một vài ý kiến về đề pháp tính là trong cái yếu tố sống một mình, sống độc thư mà làm cho chúng ta thực sự an lạc, làm cho chúng ta thực sự cảm thấy thoải mái. Thì đề pháp tính nghĩ rằng yếu tố nào giúp cho chúng ta sống được an lạc, xin kính thưa đề pháp tính.
Dạ, đồng hồ của Thầy đó, con mà xin cũng đánh đẩy đến nhà sạch kỹ, chúng tôi biết rằng là cái điều chung tổng bất tăng, kính chào đại chúng, kính bạch thường tòa, kính thưa quý vị. Đối với cái đời sống mà mình muốn được an vui hoặc là được an lành, chúng ta sống đời sống độc cư, là có nghĩa là chúng ta tìm cái nơi nào mà thanh vắng. Đây là một cái nơi hoặc là một yếu tố để mà đánh góp phần cho chúng ta được an vui. Ngoài cái yếu tố đó chúng ta cần phải có cái phương pháp, có cái cách để mà chúng ta tu tập thì mới được an vui. Chứ nếu mà ví dụ như là chúng tôi ví dụ như có những người ta khi mà người ta về nhà, người ta nhớ chùa, khi người ta vô chùa thì người ta nhớ nhà, có nghĩa là ở đằng này á thì ta nhớ đằng kia, mà ở mà đằng kia đó thì ta nhớ đằng này. Thì nếu mà chúng ta cứ để những cái suy nghĩ, những cái tư duy đó nó hiện sở trong tâm của chúng ta á, thì chúng ta có ở một cái nơi thanh vắng nào cũng vậy, nó cũng không có đạt được cái sự an vui. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị. Chúng tôi có thấy những người ta ví dụ như là cũng như chúng tôi nói về những trường hợp lúc trước đó, mà khi mà ở bên trường thiền, có những người là vào trường thiền đăng ký một năm liền, đăng ký ở lại trường thiền một năm, rồi qua ngày mai thì còn có 6 tháng, qua ngày mốt thì còn có 3 tháng, rồi đến cái ngày mà chuẩn bị về thì người ta xin về luôn, đó, khi mà cái đoàn của người ta đi về đó là người ta sẽ về luôn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là những cái điều này để chúng tôi muốn nói rằng là mình ở một cái rừng núi hoặc là mình ở một cái chỗ nào đó nó thanh vắng rồi, cái yếu tố đó là nó trợ giúp mình rất là nhiều rồi. Rồi chúng ta phải có cái phương pháp chúng ta tu tập, và chúng ta phải có cái gì, có cái dục nữa, có nghĩa là cái ước muốn, cái ước muốn để mà chúng ta đạt được cái pháp an lạc. Đây là một cái điều rất là quan trọng quý vị. Ví dụ như là mình là tại sao mà mình sống ở trong một cái khu rừng, hoặc là mình sống ở một cái ngọn núi, hoặc là mình sống ở một cái ngôi nhà bình thường của mình, mà tại sao mình không có, như là mình không có bị ảnh hưởng với ở bên ngoài, tại vì mình tìm được cái an lạc trong cái đời sống của mình. Vậy thì có người thì người ta an lạc do người ta hành thiền, có người người ta an lạc do người ta nghiên cứu và kinh điển, hoặc là có người ta ăn là về cái lý tưởng gì đó của người ta, của cái người đó, cái vị đó, người ta có một cái lý tưởng gì đó thì thành ra làm cho giúp cho cái người đó được ăn là. Vậy thì ở trong cái câu khẩu lệnh này đó, ở trong cái câu trả lời này đó, thì chúng tôi muốn nói rằng là mình khi mà mình muốn cái đời sống mình được an vui đó, thì chúng ta phải có cái sự mong muốn ở trong cái thiện pháp, hoặc là chúng ta phải có cái phương pháp chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta phải có cái lý tưởng, nói chung là chúng ta an trú được là chúng ta an trú được ở trong cái lý tưởng, hoặc là chúng ta an trú được ở trong cái đề mục chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta hành được pháp đó, thì nó sẽ góp phần an vui cho chúng ta. Còn nếu không có những cái điều này đó, thì dù cho chúng ta ở thành phố chúng ta cũng buồn, mà chúng ta ở trong núi rừng thì chúng ta cũng buồn, do chúng ta không có cái pháp để mà chúng ta nương trú vào, chúng ta không đạt được cái sự lợi ích, không đạt được cái sự an vui, chính vì vậy mà nó đem đến cái sự đau buồn cho chúng ta. Đây là những ý con xin được tâm đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa Thích Đẳng Đã Miêu trong cái thời gian còn lại vài phút. Bây giờ con xin chuyển thượng tọa Thích Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, các câu thảo luận của đại đức Pháp Tính vừa qua đã chấm dứt chương trình học lớp Phật pháp của Tha Thâm Á hôm nay. Còn Tâm Như thay mặt đại chúng trong room, chúng còn kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh đến pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tướng ngũ viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học. Con kính chúc quý tôn đức thân tâm luôn an tạo phát thường trong chánh pháp. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thượng thần ngộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Thank you. Thank you.